sức mừng rỡ. Cha mẹ bà con thầy Ký ở Gò Công cũng lên đủ cả. Một cuộc đám cưới cũng đã được sắp đặt sẵn sàng hết. Thượng tứ hỏi thăm thầy Ký coi cưới con ai, ở đâu. Thầy Ký đáp rằng: "Tôi cưới con gái ông Phán Hương ở trong xóm gà. Ông già tôi biết tôi nghèo nên không có đòi vật gì hết. Tôi cũng không nhớ họ. Chiều nay 3 giờ đàn trai vô làm lễ rồi ở luôn trong trỏng. Đến tối ông già tôi đãi tiệc. Tôi ở phố chật hẹp quá, rước dâu không có tiện, nên tôi ở luôn bên vợ 3 bữa rồi vợ chồng tôi mới dắt về ngoài nhà này." Thầy Ký Khả nói tự nhiên mà thượng tứ cứ ngồi ngơ ngẩn, vì thở nay cậu trầm trồ cô Thái Thị Thiên Kim. Lúc mẹ tính đi nói vợ cho cậu thì cậu có đòi cưới cô nọ. Cậu không về ngày nay anh em bạn của cậu lại được cái hạnh phúc làm chồng mà người cậu đã mơ ước. Cậu thương thầy Ký Khả lắm, bởi vậy cậu mới nghe tin thì cậu ngơ ngẩn. Nhưng mà cậu nghĩ lại, anh em của cậu được cái hạnh phúc đó, nó còn tốt hơn là người khác. Nên cậu cười mà nói rằng: "Nè, Tòa có phước lắm. Mõ mừng cho Tòa vì mõ nghe nói con gái của ông Phán Hương thiệt là đứng đắn. Đời này cưới vợ chẳng cần lựa con nhà giàu, miễn là người đồng tâm hiệp ý thì quý hơn. Mõ có đi trước cái đường đó rồi, mõ thạo hơn Tòa nhiều. Nên mõ nói đây không phải là nói dốc với Tòa đâu." Thầy Ký Khả là người chân chất thiệt thà, nghe thượng tứ nói mấy lời mà không hiểu. Cậu ức về việc vợ chồng, thầy lại nói rằng: "Tôi mới lên làm việc trên này mấy tháng nay, tôi không biết con vợ tôi. Anh cũng hiểu phận tôi nghèo, tôi không đèo bồng chỗ giàu có sang trọng. Ông già tôi ổng thấy tôi ổng thương nên ổng kêu ổng gả. Còn anh có vợ chỗ nào rồi hay chưa?" "Ôi, mọ cứ vợ hồi năm ngoái lận. Thôi, học về ít tháng thì mọ cưới vợ. Sao anh không cho tôi hay? Anh cưới vợ ở đâu?" "Cưới bên chợ ông Văn, cũng ở trong hạt Mỹ Tho." "Ôi, mà cưới rồi thì cũng như không, bởi vì nhà ai nấy ở." "Ủa, sao vậy?" "Thì ông già vợ của mọ buộc mọ phải về ở bển làm rể. Bà già mọ thì mất rồi, mọ biết bỏ nhà cửa cho ai mà về bên đó được. Ổng nhất định không cho vợ mọ về ở bên này, bởi vậy mọ ở đó có một mình buồn quá đi." "Bác gái cũng mất rồi nữa sao?" "Ừ, mất hơn một tháng nay." Hai anh em nói chuyện mới tới đó, kế ông thân của thầy Ký xen vô mời thượng tứ đi họ giùm cho đàn gái. Bởi vì bà con ở xa nên lên không được, nên họ hàng đàn trai thưa thớt lắm. Thượng tứ lên đây đã sẵn lòng chung vui với thầy Ký cho đến cùng, mà nghe thầy Ký cưới con ông Phán Hương thì cậu lại càng muốn ở đi họ hơn nữa. Bởi vậy nghe mời thì cậu chịu ưng lời lần, ưng lời liền. Đến 3 giờ chiều, thượng tứ mời chàng rể và ông xui bà xui lên xe của cậu mà đi qua đàn gái. Còn 6-7 người đi họ thì leo lên hai chiếc xe lô ca xong đã mướn sẵn cho đàn ông một cái, đàn bà một cái. Qua tới nhà đàn gái, thượng tứ ngồi chiêm bỉm, không muốn nói chuyện với ai hết. Chỉ trông nàng dâu ra làm lễ đặng coi năm nay dung nhan có khác hơn năm trước hay không. Cách chẳng bao lâu, nàng dâu bận áo lộng xanh trong buồn bước ra, hiệp với chàng rể mà làm lễ ông bà, chào họ hàng ra mắt bà con bên chồng. Thượng tứ ngồi nhìn gương mặt rạng rỡ như hoa vừa mới nở, tướng đi yểu điệu mà có vẻ nghiêm trang. Sánh với cô Hai Hậu thì nhan sắc của cô Thiêm Kim có phần hơn nhiều, mà lại có nét ôn hòa từ thiện nữa. Làm lễ xong rồi, nàng dâu cởi áo rộng ra và mặc một cái áo chẹt để đi đãi khách. Cô sai dọn chế nước, cô mời họ đàn bà ăn trầu. Cô đứng nói chuyện với chồng, cô đi coi chặt nước đá, cử chỉ rất tự nhiên, câu nói nào cũng thanh nhã. Có lẽ thầy Ký Khả được vợ vừa thông thạo vừa xinh đẹp thì thầy phỉ tình đắc ý, nên thầy đi vô đi ra miệng cứ chúm chím cười hoài. Một lát lại nói chuyện nho nhỏ với vợ, không ai nghe rõ họ nói chuyện gì. Duy thấy chồng nói mà ngó vợ một cách rất hữu tình, còn vợ thì cứ gật đầu mà cười rất hữu duyên. Thượng tứ liếc thấy anh em bạn của cậu say sưa với hạnh phúc thì cậu mừng thầm trong lòng. Mừng cho bạn có vợ được vui thú với chồng, mà cũng mừng cho ai có chồng khỏi tủi thầm duyên phận. Tuy mừng thì mừng, nhưng mà cậu thấy đám cưới này Rồi cậu nhớ lại đám cưới của cậu hồi năm ngoái thì cậu khó chịu ít nhiều trong lòng. Thầy Ký Khả là con nhà nghèo, mà vợ thầy cũng là con nhà nghèo. Sau bữa cưới, vợ chồng lại hân hoan với nhau như vậy. Còn mình là con nhà giàu, mà vợ mình cũng là con nhà giàu. Sau ngày mình cưới vợ, mình lại không vui, mà coi bộ mình cũng không vui một chút nào hết. Rõ ràng lời người ta nói, vợ chồng vui bởi tâm đầu ý hiệp, chứ không phải tại ruộng rộng bạc nhiều, là lời nói trúng lắm mà. Tiệc cưới mãn rồi, Thượng Tứ từ giả thầy Ký Khả mà đi về. Thầy Ký Khả đưa cậu ra xe, lúc bắt tay từ biệt nhau, cậu nói với bạn một lần nữa: "Tòa cưới vợ như vậy mỏa mừng cho tòa lắm, như vậy mới là hạnh phúc, chứ không phải kiếm chỗ giàu có sang trọng mới gọi là hạnh phúc được đâu." Khi ra đi, Thượng Tứ tính lên mừng bạn rồi ra Sài Gòn ở chơi ít bữa. Mà chừng trở ra Sài Gòn cậu không muốn ở, nên tuy trời đã tối rồi, xong cậu cũng chạy thẳng đi về nhà. Hồi ở nhà trường mới ra, Thượng Tứ liền sáo nóng nảy bao nhiêu. Bây giờ cậu thấy thế cuộc, cậu hiểu nhân tình nên cậu cứ trầm tĩnh ôn hòa bấy nhiêu. Chuyện gì đáng nói thì cậu nói, chuyện gì đáng cười cậu mới cười. Từ ngày cậu đi đám cưới trên Gia Định về rồi thì cậu lại càng ít nói nhiều hơn. Ở trong nhà nhiều khi đến 2-3 giờ đồng hồ mà cậu không nghe được, mà cậu không nghe cậu nói một tiếng chi với con Mang hoặc thằng Ngộ. Một bữa cậu nằm trên võng mà coi sách hoặc nhật trình. Sáng cậu thường đi dạo một vòng trong vườn, buổi chiều thì cậu đi một vòng trong xóm. Gặp con nít cậu thường cho nó kẹo hoặc là bạc cắt. Thấy người lớn cậu hỏi thăm công cuộc làm ăn. Vì cử chỉ cậu ưa đổi khác nên ngày trước không ai dám nói chuyện với cậu, thì bây giờ từ già tới trẻ ai cũng đều thân mật với cậu, và ai cũng đều kính yêu cậu hết thảy. Cậu hết mong mà rước vợ về nhà nữa rồi, nên cậu lo sắp đặt việc nhà. Cậu giao con Mang quản xuất dưới nhà sau, coi cơm nước, coi gạo củi, giữ dầu hôi nước mắm, lo đi chợ, nấu ăn. Cậu giao cho thằng Ngộ xem xét cây trái trong vườn, coi mướn thêm người làm cỏ vét mương, bán dừa cao chuối mít. Cậu lại nói với Hương Hộ Huy cho thằng con út 12 tuổi tên là thằng Lạc ở với cậu, đặng cậu sai vặt như quét nhà, lau ghế, chế nước, đốt đèn. Cậu hứa mỗi tháng cậu sẽ cho nó 3 đồng bạc. Ngày 12 tháng 5 tới ngày làm tuần bá nhật cho bà kế hiền Lý Thị Nho. Cô Ba Mạnh gần ngày khai hoa nên nhìn cô ột ạt dữ lắm, nên cô không qua được. Thượng Tứ cậy chị ruột với chị dâu lo lắng giùm cuộc cúng quẩy. Đêm vào đám, thầy chùa ngồi tụng kinh Kim Cang Bát Nhã trước bàn thờ. Hương chức trong xóm ngồi uống nước nói chuyện phía ngoài cửa. Thượng Tứ cúng rồi bước vô trong nhà, trông thấy vợ chồng thầy Ban Biện với cô Ba Ngọc đang ngồi trên bộ ván. Cậu bèn ngồi lại đó mà chơi. Cô Ban Biện ngó thấy Thượng Tứ thì cô nói rằng: "Con Tư nó nằm chỗ nằm nơi nào rồi? Cũng phải rước nó về bên này, chứ ở bển luôn sao được. Vợ chồng mà ở mỗi người một nơi, coi làm sao?" Thầy Ban Biện đáp rằng: "Bác hội đồng kỳ quá, nói hết sức à, mà bác cũng không chịu cho, ai biết làm sao bây giờ?" Thượng Tứ châu mài nói rằng: "Tại ông già tôi mà cũng tại vợ tôi nữa. Nếu nó biết đạo vợ chồng, gái có chồng thì phải theo chồng, thì ai làm sao mà cản nó được. Tôi biết nó không có thương tôi, nó cứ nói tại hồi trước có lời giao, bây giờ ông già tôi không cho nó đi về bên này, nên nó là con nó không dám cãi. Anh chị cũng hiểu rồi, hồi trước má tôi giao kết thì có dè cuộc lỡ dở như vậy đâu. Bây giờ rủi má tôi mất đi rồi, nhà cửa thì mênh mông, ai cũng biết tôi không thể nào mà bỏ đi đâu được, mà nó làm ngắt nó không chịu về bên này. Tức thị là nó không có thương tôi gì hết. Thôi tôi cũng không thèm cần nó nữa, nó muốn ở bển thì kệ nó, tôi ở một mình bên này cũng được. Vậy chứ mấy tháng nay không có nó, bộ tôi chết hay sao?" Cô Ba Ngọc cười mà nói rằng: "Em giận em nói lại như vậy, chứ chị biết con Tư nó thương em lắm. Ngặt gì một bên thì chồng, một bên thì cha, có lẽ nào nó bỏ bụng cha mà theo ý chồng. Em nói em cũng phải xét lại cho nó chứ." "Vậy mà chị còn binh nó nữa hay sao?" "Không phải chị binh, nói phải nó quấy cho em nghe, chứ Bình cái giống gì. Em để mà coi, không lẽ bác hội đồng cứ lột da mà sống đời. Để chừng nào bác trăm tuổi già, rồi coi con Tư nó có chịu về bên này hay không. Cô Ban Biện nghe nói như vậy bèn hớt mà đáp rằng: giữ hồn, vợ chồng con nhỏ mà bức nhau, nói như cô vậy thì đợi đến mấy mươi năm nữa mới được xâm hiệp. Đây đó mà xa xôi gì, qua lại với nhau cũng được mà. Mấy tháng này không có con Tư mà thằng Tư nó sắp đặt trong nhà, coi cũng xong hết mà. Coi chứ nhà không có đàn bà, không ai xem xét trong ngoài, nghĩ cũng khó lắm chứ. Phần chú Tư nó còn nhỏ, chú ở một mình cũng buồn. Thượng Tứ bèn nói rằng: chị hai nói phải, tôi buồn thiệt. Mà dầu vợ tôi về bên này đi nữa, sợ tôi cũng không hết buồn. Bởi vì vợ chồng tôi không có giống ý của nhau. Thà là nó ở bển, tôi ở bên này, một mình tôi làm việc gì thì tự ý của tôi. Cô Ban Biện cười mà nói rằng: bộ chú này muốn cưới vợ bé nữa hay sao, nếu chú nói như vậy. Thượng Tứ chân hững, cậu ngó ngay chị dâu mà hỏi rằng: nè, vợ bé đâu mà cưới? Không, tôi không có tính việc đó đâu. Cưới vợ bé mà làm chi? Một vợ đủ mà làm cho tôi ngán ngẩm rồi, cưới thêm nữa thì chịu làm sao nổi. Cái đời của tôi kể như xong, bây giờ tôi không còn biết cái gì là vui nữa hết. Các sự mơ ước của tôi mấy năm trước đã tiêu tan, đã rời rã hết rồi. Bây giờ sở thích của tôi là dạo vườn, buổi chiều thì dạo sớm, tối nằm coi sách mà thôi. Thầy Ban Biện cười mà nói rằng: em còn nhỏ tuổi mà em nói chuyện giống ông già. Mấy tháng nay á, qua thấy em không chơi bời thì qua cũng mừng. Nhưng mà ở đời này cái gì cũng vừa vừa vậy thôi, thái quá thì không nên, mà bất cập á, thì cũng không tốt. Em cũng phải đi chơi chút đỉnh để giải khuây, miễn là mình đừng có chơi mấy việc hư thì được rồi. Thượng Tứ ngồi ngẫm nghĩ rồi nói rằng: ở đời này có việc nào mà việc hư, còn việc nào gọi là việc nên. Có nhiều người nhơ nhút mà thiên hạ vẫn xưng tụng, còn có nhiều kẻ thanh cao mà thiên hạ lại khinh bỉ. Có nhiều việc mình cho là phải mà họ cho là bậy. Thế thì làm việc gì, dầu có chơi cách nào, hễ thích chí thì thôi, cần gì phải dò miệng thiên hạ. Như hôm trước tôi tính chuyện giúp đỡ nhà nghèo thì con vợ tôi nó nói làm như vậy là trái đời. Anh nghĩ mà coi, giúp nhà nghèo mà gọi là trái đời thì còn cái giống gì để mà nói. Hai vợ chồng thầy Ban Biện và cô Ban Ngọc không rõ việc của Thượng Tứ đã tính, mà cũng không hiểu ý Thượng Tứ chán đời, nên nghe em nói như vậy thì cười với nhau rồi bỏ, nói qua câu chuyện khác. Có đám làm tuần, bà con chồng sớm tụ lại đông, thì Thượng Tứ giải khuây được chút đỉnh. Chừng mãn đám rồi, ai về nhà nấy thì cậu lại buồn hiu. Một buổi chiều vừa lúc mặt trời chen lặng, cậu đi sớm về còn đứng ở ngoài cửa ngõ, đang ngó mông lung. Mấy cái đám mạ ở giữa lộ đã gần đứng lứa, nên phơi cái màu xanh lè, lại gió thổi đùa ngọn coi như là sóng giận. Xa xa thấy có người đầu đội nón lá, vai vác cái cày lùa cặp trâu đi ra ruộng. Người vác nặng đi cán đáng, trâu lội nước văng tu tủa. Người buồn mà thấy cảnh không vui thì trong lòng lại càng thêm buồn. Bởi vậy Thượng Tứ đứng tiêu hiu, dạ ngậm ngùi, trí viễn vọng. Cậu nhớ chuyện này qua chuyện nọ, rồi nhớ hôm trước chị dâu nói cậu muốn có vợ bé, thì cậu lại mỉm cười. Cưới vợ bé mà làm gì? Mình đã dại rồi, hồi cưới vợ mình không chịu kén chọn. Chứ gì hồi đó mình lựa người như con của ông Phán Hương hay là con của ông giáo chuột mà cưới, thì bây giờ mình đâu có mà buồn như vậy. Thiệt, từ khi vợ chồng phân rẽ, Thượng Tứ chẳng hề có ý tính kiếm vợ bé bao giờ. Mà bây giờ cậu cũng không có tính tới việc đó. Lúc cậu mê mẩn cô Hai Hậu thì cậu có tính để vợ rồi sẽ cưới cô ta. Ấy là cậu đang giận vợ nên cậu muốn thay đổi vợ, chứ không phải muốn hai vợ. Bây giờ vợ cậu đã gần ngày khai hoa, mà cậu lại biết cái lỗi trước là lỗi nơi cậu. Bởi vậy cậu không dám tính bỏ vợ nữa. Thế thì cưới vợ bé làm sao được? Mà tuy là cậu không tính cưới vợ bé, song câu chuyện vợ bé đã chạm vào trí của cậu rồi. Nếu lúc này mà có người như cô Thiên Kim hoặc cô Hai Hậu vẫn vơ trước mắt cậu, thì cũng chưa chắc cậu để giữ vẹn lòng son cùng vợ lớn của cậu được. Cậu đứng nghỉ quanh quất, rồi cậu xây lưng sắp đi vô nhà thì nghe có tiếng xe hơi ở trên phía Mỹ Tho chạy xuống. Cậu đứng ngán lại ngó vào xe của ai. Cách chẳng bao lâu, cái xe hơi gần tới thì tốp máy chạy chậm chậm rồi ngừng ngay trước cửa ngõ. Thượng tứ dòm ra, té ra là thầy Thông Hàn ngồi trước với shopper, còn phía sau thì cô Thông ngồi với hai cô nữa. Thầy Thông Hàn mở cửa xe nhảy xuống và hỏi Thượng tứ rằng: "Ê Toa, làm gì mà đứng đó?" Thượng tứ bước lại đưa tay mà bắt tay thầy Thông và cúi đầu chào mấy cô rồi hỏi: "Thầy đi đâu đây?" Thầy Thông Hàn hân hoan đáp rằng: "Chiều trời tốt quá nên mướn xe chạy bậy một vòng hứng gió chơi. Toa làm cái giống gì mà hổm rài không thấy lên nhà của toa moa chơi vậy?" "Tôi mắc chuyện nhà." Cô Thông ngồi trên xe giọt miệng hỏi rằng: "Bộ cậu giận vợ chồng tôi hay sao cậu Tư? Chứ sao mấy tháng nay cậu không đến nhà của tôi?"
"Thưa, có chuyện gì đâu mà giận, tại tôi bận việc nhà đó mà."
"Thôi chối làm chi, tôi biết mà, cô hai hậu cổ phụ tình cậu, rồi nó bỏ nó đi lấy chồng, cậu phiền nó, rồi cậu phiền luôn tới vợ chồng của tôi chứ gì."
"Bây giờ tôi không có phiền cô hai hậu, mà tôi cũng không có phiền ai hết, tại tôi chứ có tại ai đâu mà tôi phải phiền."
"Có mợ Tư ở nhà hay không?"
"Thưa không, vợ tôi ở bên ông Văn, chứ đâu có ở bên này."
"Rủi dữ hôn, phải có mợ ở bên này, tôi ghé thăm một lần chơi cho biết mặt. Thở này chứ tôi có biết nhà, chưa có biết nhà cậu, tôi ghé chơi có được không?"
"Dạ được mà, thôi mời thầy Thông và mấy cô ghé vô chơi."
"Mà cậu sẵn lòng tiếp rước hay không? Chứ ghé mà cậu không vui thì tụi tôi ghé làm chi?"
"Tôi sẵn lòng lắm chứ."
Có một cô nhỏ hơn hết ngồi giữa, mặc áo xanh dương, choàng khăn sạc màu trắng. Cô cười mà hỏi rằng: "Chúng tôi ghé thì cậu phải đãi trái cây hoặc mận hoặc ổi hoặc cam hoặc cái giống gì đó mới được. Cậu vui lòng mà đãi chị em tôi hay không?"
Thượng tứ cũng cười mà đáp rằng: "Vật quý thì thiệt ở nhà quê tôi không có, chứ trái cây thì giường tôi đủ thứ. Mấy cô muốn dùng thứ nào tôi có sẵn mà đãi hết."
Thầy Thông Hàn bèn nói rằng: "Mấy người muốn ăn dừa khô thì vô đây leo lên bẻ xuống mà ăn. Giường của cậu Từ thứ đó nó nhiều lắm, ghe chở hoài mà cũng không hết á." Mấy cô nghe nói diễu như vậy thì cười ngất, rồi mở cửa xe leo xuống. Cô Thông Hàn hỏi Thượng tứ có biết hai cô kia là ai hay không. Thượng tứ ngó hai cô thì nhớ mãi mãi có gặp cô bận áo trắng một lần. Còn cô nhỏ bận áo xanh thì thiệt là không biết. Cô Thông bèn nói rằng: "Còn lớn đây là con ba, con của dì tôi ở trong Vĩnh Tường. Cậu có gặp nó một lần ở trên nhà tôi, cậu quên rồi hay sao?" Thượng tứ gật đầu tỏ ý là cậu nhớ. Cô Thông bèn chỉ cái cô mặc áo xanh rồi nói luôn rằng: "Còn con nhỏ đây nó là con Tư, con của ông cả ở trên Xoài Hộp. Nó thi đậu bằng cấp sơ học, nó làm cô giáo được vài năm. Bây giờ nó xin nghỉ đặng nó đi kiếm chồng." Cô Tư mắc cỡ vỗ vai cô Thông một cái bẹp rồi nói: "Chị quỷ này khéo mà nói kỳ cục." Rồi cô ta kéo tay cô ba đi vô cửa ngõ. Thượng tứ ngó theo miệng chúm chím cười rồi mời khách đi vô. Dọc theo đường đi vô sân, hai bên trồng mận xen lộn, rồi có cam, lại có mấy cây đu đủ. Đứng bên sau lá bủa xung xê, trái đeo dày chật. Vì không nhầm mùa nên mận mới trổ bông, cam chưa có trái. Cô Tư thấy đu đủ còn thấp mà trái sai, lại có trái chín đỏ mà chưa có ai hái, thì cô chạy riết lại, hai tay rờ rẫm hỏi cậu Tư có hái được hay không. Thượng tứ bước lại lựa trái chín hơn hết rồi hái trao cho cô Tư, miệng mỉm cười. Cô Tư đưa tay lấy trái đu đủ mắt liếc, miệng cười rất hữu duyên. Cô vừa cầm trái đu đủ thì cô liền để xuống đất, rồi đưa hai tay ngang mặt Thượng tứ mà nói chúm chím rằng:
"Cậu làm mũ đu đủ vấy vào tay tôi đây nè, cậu phải chùi hết cho tôi."
Thượng tứ móc túi lấy khăn mua xoa ra mà chùi tay cho cô Tư. Thầy Thông Hàn với hai cô kia đang cầm trồ mấy cây mận. Thầy dây lại ngó thấy Thượng tứ đang chùi tay cho cô Tư thì la lớn lên rằng:
Ê, làm cái gì mới gặp nhau mà nắm tay nắm chân đó đa? Không có được vô phép như vậy đó đa.
Thường Tứ mắc cỡ nên bỏ khăn vô túi. Cô Tư lượm trái đu đủ cầm đi theo và cười nói rằng:
Thầy đó hay la quá à, cậu Tư chùi tay cho tôi đó mà.
Chủ khách kéo nhau vô nhà. Lúc ấy trời đã chạng vạng tối. Thượng Tứ mời khách ngồi, kêu thằng Ngộ đốt đèn, biểu thằng Lạc bưng nước lăn xăng. Cô Tư quen tánh vô ngại, tới nhà lạ mà cô không ké né chi hết. Cô mượn một cái dao rồi xẻ trái đu đủ mời mọi người cùng ăn, còn mời luôn chủ nhà nữa, không ai chịu ăn hết. Cô giận, cô ngồi ăn một mình và nói rằng: Đu đủ của cậu Tư hái mà họ chê, thôi tôi ăn một mình. Vì cậu Tư thương nên cậu cho tôi dạy gì mà chia cho người khác ăn. Cô bà thiệt thà nên cô nghe mấy lời lả lời như vậy thì cô lấy khăn cô che miệng mà cười. Cô Tư ăn ít miếng rồi đòi rửa tay. Lúc ấy thằng Ngộ với thằng Lạc đều không có tại đó. Cô thông hàng bèn nói rằng: Con làm rộn quá, muốn rửa tay thì đi ra đằng sau mà rửa, chứ ở đây có nước đâu mà rửa.
Cô Tư ngó Thượng Tứ mà cười và hỏi rằng: Đi ngã nào cậu Tư, cậu dắt giùm tôi đi, nhà lạ quá tôi có biết đường đâu mà rờ.
Thượng Tứ đứng dậy đi trước dắt đường cho cô Tư đi theo. Cô vừa đi vừa cười vừa nói:
Ta đi rửa tay mà mấy người cười cái giống gì vậy không biết.
Thượng Tứ thấy khách sầm xì thì cậu ái ngại nên cậu chỉ chỗ cho cô Tư rửa tay, rồi thì cậu lật đật bỏ đi ra trước liền. Cách một hồi cô Tư đi ra, lúc cô tới cửa sông môn thì cô dừng lại cúi đầu chào khách và nói rằng:
Tôi chào thầy Thông, cô Thông. Ủa, có cô Ba đây nữa mà. Thầy cô xưa rài mạnh giỏi ha, mấy cháu chơi. Thầy cô dùm cơm chiều rồi chưa, để tôi biểu bài trẻ nấu cơm cho ăn.
Ai nãy nghe tiếng pha lửng mà có duyên thì cười rộ lên. Cô thông hàng thừa dịp ấy, cô cũng pha lửng mà đáp rằng:
Mợ Tư cũng mạnh giỏi ha. Vợ chồng tôi chiều nay đi chơi, chưa có ăn cơm. Nếu mợ có hảo tâm thì biểu trẻ nó làm vịt làm gà, nấu cơm cho ăn cũng được.
Cô Tư dây vô trong kêu ôm sờm mà nói rằng: Bầy trẻ, có đứa nào coi bắt một con vịt cho thiệt là mập, làm thịt dọn cơm để mà ăn nghe chưa bay. Cho mau, tối rồi, khách đói bụng đó đà.
Lúc ấy Hương Hộ Huy với ông Ba Nở đi lại ngủ giùm. Hai người bước vô tới cửa thấy khách trộn rộn mà lại nghe biểu dọn cơm ôm sòm thì chân hẳn nên đứng khận lại mà nhìn.
Thượng Tứ nghe cô Tư với cô Thông nói chơi như vậy nên làm lơ thì mất lịch sự. Bởi vậy cậu kêu Hương Hộ Huy mà nói rằng:
Chú Hương, chú biểu coi con mang á, coi gà vịt gì đó bắt làm thịt dọn cơm ăn chơi. Chú mượn đứa nào đó phụ làm giùm cho nó mau đi chú.
Cô Tư cười ngất nói rằng:
Mấy người thấy không, tôi nói hễ tới nhà tôi á thì ăn gà ăn vịt đó mà.
Cô Ba nói rằng: Mày nói bậy bạ, mợ Tư mợ hay rồi mợ nổi ghen lên á là mày chết chứ chẳng chơi.
Đâu có, mợ Tư có ghen hay không vậy cậu Tư?
Thượng Tứ gật đầu nói rằng: Ừ, nhà tôi ghen lắm, bởi nó ghen á nên tôi không có dám đi đâu chơi hết đó, không thấy hay sao.
Cô Tư le lưỡi rồi ngồi im re, làm tỉnh mà nói rằng: Thôi thôi, tôi không dám nói chơi nữa đâu. Nói bậy rủi mợ Tư rình ở đâu ngoài hè, mợ Tư mà vô mợ rước tôi chạy không kịp.
Tuy cô mới nói cô không dám nói chơi nữa, xong cô ngó quanh quất, rồi cô lại hỏi Thượng Tứ rằng:
Cậu là người tân học mà nhà cậu ở sao dọn theo kiểu xưa quá vậy cậu Tư?
Tôi mua ghế xà lông, mua bàn rửa mặt, rồi sắm giường đồng đỏ, sắm ghế xích đu, cửa cái ta treo màn tụi cườm, cửa sổ ta treo màn ren, ta dọn chỗ vợ chồng ngồi nói chuyện, ta sắm phòng trưa để nằm đọc nhật trình. Tôi mà ở được nhà như vậy, tôi dọn dẹp coi đẹp lắm.
Tôi cũng biết mua sắm dọn dẹp theo cô nói lắm đó chứ, nhưng vì có hai lẽ làm cho tôi không muốn đến sự sung sướng tấm thân. Một là vợ tôi không có ở chung với tôi phải qua lại bên ông Văn nên không cần phải dọn dẹp nhà cửa làm chi. Hai là tôi nghĩ có nhiều người nghèo khổ, họ không đủ cơm ăn, ngủ cũng không có chỗ, mình ăn ở cho thái quá mà làm chi. Té ra mợ Tư không có ở chung với cậu hay sao?
Không có. Cô Thông Hằng chen vô mà nói rằng, bộ khi con Tư nó muốn ở đây với cậu Tư hay sao nên nó hỏi rút tới.
Con này quá lắm rồi. Hồi nãy nó nói nếu nó ở nhà cậu Tư thì nó dọn đúng lắm. Bây giờ nó hỏi tới gia đạo cậu Tư nữa. Thế con này nó muốn làm bé của cậu Tư đây mà.
Ủa mà phải đó đa, hai người cũng thứ tư hết. Trời khéo khiến,
rất là kỳ đó chứ.
Thượng Tứ cười rồi dây mặt chỗ khác. Còn cô Tư thì đáp với cô Thông rằng,
chị nói bậy bạ mất duyên của tôi còn gì. Con gái mới lớn lên mà đi làm bé cái gì, chị nói xui xẻo quá.
Trong lúc chờ cơm thì mấy cô khách cứ nói pha lẫn như vậy hoài. Cô Thông Hàng cứ kiếm lời mà cột cô Tư hết sức, rồi cột cô Ba cho Thượng Tứ. Tuy Thượng Tứ cũng có lời qua tiếng lại với mấy cô, nhưng mà xét cho kỹ thì những lời cậu đối đáp lời nào cũng ăn trớt quớt, không có câu nào hữu tình hoặc có ý để gắn bó chi hết.
Cô Thông Hàng trọng tuổi mà cô lại lịch duyệt về khoa ái tình. Cô dòm thấy cử chỉ của Thượng Tứ như vậy thì cô lấy làm lạ. Chẳng hiểu gì cớ nào Thượng Tứ là người ham chơi bời, có sự nghiệp, không hòa với vợ, sống tiêu hiu một mình mà thấy gái đẹp cậu không chịu động tình, coi bộ lơ lơ lãng lãng.
Dọn cơm xong rồi, Thượng Tứ mời khách ăn cơm. Cô Ba với cô Tư lãnh sắp chỗ ngồi. Hai cô bắt Thượng Tứ ngồi ở giữa, hai cô kèm hai bên, còn phía bên kia thì chừa cho hai vợ chồng thầy Thông Hàng ngồi. Thượng Tứ liếc coi cô Tư ngồi bên tay mặt liếng sáo, cô Ba ngồi bên tay trái thì nghiêm chỉnh. Mỗi cô thiệt là có một cái vẻ đẹp riêng. Tuy vậy mà cậu không có lộ một nét chi cho người ta hiểu ý của cậu quyến luyến cô nào. Cậu cứ giữ lễ, cậu nói chuyện với hai cô cũng như cậu nói chuyện với cô Thông hoặc thầy Thông vậy đó. Bữa cơm gần mãn thì Hương Hộ Huy bước vào thưa với Thượng Tứ rằng có thầy ban biện lên, có một người trai ăn mặc tử tế đi theo nữa. Thượng Tứ ngó xa thì quả thiệt thấy anh ruột là thầy ban biện chí với người anh em bạn rể của cậu là chú Thôn Châu bước vô. Thầy ban thì mặc đồ mát, còn chú Thôn thì khăn đen áo dài. Hai người mới tới ngó thấy cuộc tiệc như vậy thì chân hững. Thượng Tứ đứng dậy chào và hỏi rằng, hai anh ăn cơm rồi chưa? Anh hai qua bên đây hồi nào? Qua có chuyện chi mà khuya dữ vậy anh hai?
Chú Thôn Châu đáp rằng, bữa nay hai vợ chồng tôi qua thăm thầy má. Hồi tối tôi sửa soạn về, cái gì ba âm ỉ chuyển bụng nên má biểu tôi chạy xe lưu qua bên này mà cho dưỡng hay.
Mấy lời huẩn đại ấy gieo giữa cái tiệc vui chẳng khác nào như một cục đá liện giữa bầy vịt đang lội tắm giỡn chơi ở dưới ao. Thượng Tứ ngẩn ngơ buông đũa, sắc mặt coi mất vẻ tự nhiên. Thầy Thông Hàng với mấy cô thấy chủ nhà hữu sự không còn lòng nào mà vui chơi được nữa nên ăn cho riết hết chén cơm đặng đứng dậy. Thượng Tứ trình diện vợ chồng thầy Thông với hai anh và mời hai anh ngồi. Cậu đi uống nước rồi chạy vô buồng mở tủ thay quần áo lăn xăng. Cậu biểu anh rể cho xe ngựa về trước rồi đi xe hơi với cậu. Cậu kêu Hương Hộ Huy dặn coi nhà. Cậu xin lỗi vợ chồng thầy Thông Hàng và hai cô khách vì cậu có việc nên phải đi qua chợ ông Văn. Thầy Thông Hàng nói rằng, thôi tòa có việc thì cứ sửa soạn riết cho rồi mà đi, tụi mỏa đi chơi có hại gì, chừng nào tòa đi thì mỏa đi về. Mấy cô cũng mất thú vui mà lại có sắc sẻn lẻn. Hồi nãy thì liếng sáo, bây giờ ngồi im ru. Lại thêm thấy thầy ban và chú Thôn theo ngó hoài nên mấy cô khó chịu hết sức. Thượng Tứ sửa soạn xong rồi thì từ biệt khách và biểu Thôn Châu ra xe hơi mà đi. Thầy ban biện dặn Hương Hộ Huy coi biểu tụi trẻ đóng cửa, rồi thay mặt cho Thượng Tứ mà đưa thầy Thông Hàng với mấy cô lên xe. Chừng xe chạy rồi, thầy Thông cười ngất mà nói rằng, xui xẻo quá, đẻ cái nghiệp gì mà nhà bữa nay á, nó lại đẻ không biết, làm mình tốn hết mấy trăm đồng bạc tiền xe, ăn được có một bữa thịt vịt mà ăn chưa có no nữa chứ.
Cô Tư nói rằng, thầy nói vợ chồng cậu Tư bỏ nhau rồi, bỏ cái giống gì mà cậu nghe nói vợ cậu chuyển bụng là cậu lính quýnh lên, coi bộ cậu lo quá mà kêu là bỏ. Không được đâu, vợ chồng người ta còn thương nhau, thầy rù quến bậy bạ phá gia can người ta, thầy có tội chết đó là đa.
Thầy Thông cười mà đáp rằng: "Còn này nó nói điên quá, thở nay là